Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ giải luận Kinh Thánh, lời hằng sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là chương trình lời hằng sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 80 trong Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta đã học xong 3 đoạn đầu của quyển sách màu nhiệm này, đặc biệt đã học xong 7 bức thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc bài ôn về phần áp dụng và hồi âm với những sự dạy dỗ, đòi hỏi mà Chúa đã đưa ra trong 7 bức thư cho các hội thánh và cho mỗi cá nhân chúng ta. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại lời hứa của Chúa cho những kẻ thuộc về Ngài. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 7: Kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Cho hội thánh Si-miệt-nơ đoạn 2 câu 11: Kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Cho hội thánh Bẹt-găm đoạn 2 câu 17: Kẻ nào thắng ta sẽ ban cho mana đương dấu kín và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Cho hội thánh Tiatira đoạn 2 câu 26: Kẻ nào thắng và giữ lấy các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước chu đồ gốm. Khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta, ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Cho hội thánh Sạc Đe đoạn 3 câu 5: Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Cho hội thánh Philadelphia đoạn 3 câu 12: Kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người. Và cho hội thánh Laodice đoạn 3 câu 21: Kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Cho những tấm lòng đáp ứng hồi âm với Chúa, với những lời dạy dỗ Chúa kêu gọi về ngày lớn của Chúa, chúng ta đã học hỏi với nhau và đã nhắc nhở rằng chúng ta sẽ chú tâm sống thờ phượng Chúa, thứ nhất. Thứ hai, sống thánh khiết. Thứ ba, bền lòng phục vụ. Thứ tư, rao truyền lời Chúa. Thứ năm, yêu thương lẫn nhau. Và chúng ta kêu gọi ai có tai hãy nghe để đáp ứng và hồi âm với Chúa. Và hôm nay một phần áp dụng rõ ràng và chính yếu về lẽ đạo Chúa Tái Lâm và sự kêu gọi của Chúa trong lời hứa của thư mà Chúa gửi cho 7 hội thánh, nghĩa là cho tất cả con dân Chúa trong toàn lịch sử, trong toàn thời đại và cho mỗi người chúng ta. Và hôm nay phần áp dụng số 6, đó là khi chúng ta chờ đợi Chúa tái lâm, chúng ta sống cho giá trị đời đời. Đời đời là chữ tóm tắt, gói trọn tất cả. Vì ở trong giá trị này cho thấy một bằng cớ của sự tái tạo mới, một mục đích sống mới, một quê hương mới. Hơn nữa trong lãnh đạo mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đang cấp kiếp trở lại, thì sự chọn lựa này là căn bản phân định, bày tỏ thực hư rõ ràng trong đời sống đức tin chúng ta với Chúa. Cho nên trong 7 bức thư Chúa gửi cho các hội thánh, trong tiếng vang dội của lời cảnh cáo nghiêm nhặt, Chúa Cứu Thế Giê-xu cộng thêm lời mời gọi êm nhẹ của lời hứa của đức tin. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng. Chúa 7 lần nói với những người thuộc về Chúa, kẻ nào thắng. Đối tượng của lời hứa này là kẻ nào thắng. Đây là đối tượng của lời hứa mà Chúa ghi lại cho 7 hội thánh trong 7 thư tín. Chữ này không phải chỉ dùng để nói đến những người đã đạt đến mức độ cao đặc biệt của đức tin, nhưng là chữ dùng để nói đến tất cả những người tín đồ theo Chúa. Ai tin Chúa là những kẻ thắng. Thắng ở đây được dùng trong ý nghĩa chiến thắng vì đã chinh phục, vì bắt phục quân địch. Ai đã chinh phục, ai còn đứng vững sau cuộc chiến, ai đã thắng hơn quân thù. Và sứ đồ Giăng cũng đã định nghĩa ai là người thắng, trong thư Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 4 câu 5. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Đây là sự mầu nhiệm. Tất cả những người tín đồ thật của Chúa Thế Giêsu đều là những người vượt thắng. Tất cả những người tin Chúa thắng vì đã đứng trong quyền ân sủng của Chúa, và quyền năng đó đã chinh phục và đánh đổ tất cả những điều gì tranh cạnh, tranh chiến của con người đụng đến và đối diện với sự ban cho của Kinh Thánh. Cho nên chúng ta nhấn mạnh rằng tất cả những người tin nhận Chúa, đặt đức tin trên sự ban cho của ân sủng Chúa tại thập tự giá thì được ban cho lời hứa, được bảo đảm trong chỗ đứng rõ ràng của Thiên Chúa trong cõi đời đời, vì họ đã vâng phục lẽ thật căn bản chờ đợi trong Chúa và trong lời Ngài, đặc biệt trong thư mà họ đã nhận được và đã nghe. Họ đã thắng hơn kẻ cầm quyền thế gian, đã thắng hơn bởi đức tin nơi con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì thế khi chúng ta nhận biết rằng tương lai đời đời của mình thế nào, thì chúng ta sống động nối kết với những ngày hiện tại, với cõi đời đời chừng nấy. Và đây là kết quả của một tấm lòng được neo chặt về lẽ đạo Chúa tái lâm. Ở trong Côlôse đoạn 3 câu 1 tới câu 6, sứ đồ Phaolô viết: Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Dấu hiệu rõ ràng của một sự thay đổi trong bản chất và nhân sinh quan của một người thuộc về Chúa, đó là sự ham mến các sự ở trên trời, ham mến chuyện đời đời. Người đó đo lường giá trị sống mình trên căn bản của Kinh Thánh và xem như mình đã chết với giá trị sống trong thế gian và của thế gian, và sự sống mình bây giờ giấu ở trong Chúa, như lời Phaolô nói. Nghĩa là không có sự gì trong thế gian này xoáy động tấm lòng hay là đối tượng của đam mê ao ước nữa, như đã chết với tất cả những sự liên hệ đó. Đừng ham mến các sự ở dưới đất vì anh em đã chết, sứ đồ Phaolô nói. Nhưng bây giờ có một giá trị sống mới, một sự sống đời đời, một sự giấu ở trong Chúa. Hãy ham mến các sự ở trên trời, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Không có nghĩa là chúng ta bỏ bê trách nhiệm Chúa giao phó trong những ngày Chúa cho chúng ta còn sống trong thế gian. Nhưng có nghĩa rằng không có sự gì trong thế gian này là điều quan trọng với chúng ta đến nỗi chi phối đời sống đức tin và mục đích sống nước đời đời của Chúa trong hiện tại. Sống cho giá trị đời đời là một sự phân biệt căn bản giữa người tin Chúa thật và người hâm hẩm nửa chừng, nghĩa là người không thực sự tin Chúa. Đây là một sự đo lường mà hội thánh thường xuyên bỏ qua hay là du di coi nhẹ. Nhưng sứ đồ Phaolô đã dùng lời rất mạnh mẽ để phân biệt hai loại người có mặt ở trong hội thánh, biết lẽ đạo Kinh Thánh nhưng đời sống hoàn toàn khác nhau. Trong thơ Philip đoạn 3 câu 17 tới câu 21, ông viết: Hỡi anh em hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em đã thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Có một mẫu mực phân biệt. Ai là người làm cho sứ đồ Phaolô đau lòng đến độ đổ nước mắt? Người có cách ăn ở như kẻ thù nghịch với thập tự giá của Đấng Christ. Đây là lời kết tội nặng nề, không có gì nặng hơn trong vòng hội thánh. Ai vậy? Ông nói những người lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ mình làm vinh hiển. Có nghĩa là sao? Ông giải thích, họ chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Ai lo việc thế gian mà thôi, suy nghĩ trong hệ thống thế gian mà thôi, thì vẫn còn sống cho sự vinh hiển tạm bợ của thế gian, tức là sự xấu hổ trước mặt Đức Chúa Trời, và vẫn còn làm chủ của đời mình theo ý mình, chưa đầu phục Chúa. Và sứ đồ Phaolô không để cho chúng ta lầm lẫn trong chuyện này. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, và sự cuối cùng của họ là hư mất. Sứ đồ Phaolô để nhóm người này tương phản với ai? Ông để họ tương phản với những người thực sự tin nhận Chúa và thuộc về Ngài. Tương phản như thế nào? Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Cứu Thế Giêsu. Những người thuộc về Chúa sống như thuộc về nước Đức Chúa Trời với giá trị và trách nhiệm của công dân trên trời và trông đợi ngày Chúa trở lại để bắt đầu sự cai trị đời đời của nước Chúa. Đó là sự tương phản phải có và phải rõ ràng và trong đời sống của người tín hữu. Vì người tin Chúa không phải chỉ là để được cứu, rồi khi chết thì về thiên đàng, nhưng là để sống cho thiên đàng ngay khi còn ở trên đất. Bởi vì sự phân biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa là như thế này, rất đơn giản. Người biết Chúa thì sống bởi đức tin, và người không tin Chúa thì sống bởi mắt thấy. Cho nên điều chúng ta quan tâm tới, thứ tự ưu tiên của chúng ta, nơi chúng ta đầu tư thì giờ, tiền bạc, công khó, cho thấy rõ ràng bản chất của tấm lòng. Sống cho giá trị đời đời, chăm tìm, đeo đuổi, gắn bó với nước Chúa và công việc Chúa, ngay khi sống trong đời này với tất cả những lên xuống hư hoại của nó, đó là bằng cớ của đức tin. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16-18. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Chữ chăm nói lên thái độ và mục đích sống, sự đeo đuổi, đối tượng, mục đích, kết quả, đợi chờ. Và lý do của sự phân biệt là giữa chuyện tạm thời và chuyện đời đời. Và sự phân biệt đó là sự phân biệt giữa đức tin và sự không tin. Chúng ta muốn nhìn lại lời hứa của Chúa Thế Giê-xu cho 7 hội thánh như là lời thúc giục, khuyến khích, khuấy động để con dân Chúa trong mọi hoàn cảnh và đối diện với mọi vấn đề có thể thiết lập lại rõ ràng đường lối chính yếu của đời sống và của sự phục vụ mình. Chúa nói với hội thánh Ê-phê-sô, kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Lời hứa cho tín hữu tại Ê-phê-sô cũng là lời hứa cho tất cả những người tin Chúa, là những người đã thắng trong Chúa, rằng họ sẽ được ăn trái cây của sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Lời hứa này rất đặc biệt, ban cho nhưng không một chỗ đứng, một phương tiện, một sự tự do nối kết với cây sự sống trong vườn của Đức Chúa Trời. Đây là cây trong vườn Ê-đen, thì loài người không được phép ăn trái cây này. Sau khi đã phạm tội thì họ hoàn toàn bị cấm không thể đến gần những bông trái hoa quả này. Bây giờ không phải là vườn Ê-đen, nhưng là vườn của thế giới thiêng liêng Đức Chúa Trời. Trái cây này đã bị chấm dứt khi con người phạm tội, và bây giờ là dấu hiệu của sự đầy trọn, của sự sống đời đời, của sự ban cho sung mãn từ ban đầu, của sự nối kết thâm sâu với chính Chúa. Khải Huyền đoạn 22 câu 2 câu 9 cho chúng ta thấy hình ảnh này. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái. Và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Trong một cái nhìn rộng rãi bao gồm, lời hứa của Chúa đem lại trọng tâm của sự chú ý về thiên đàng nơi Chúa ngự ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Đây là chỗ tấm lòng, tâm hồn, sự suy nghĩ của người theo Chúa đặt hoài bão và để vào con tim. Đây là nhà đời đời, đây là quê hương yêu dấu, nhà của Chúa Cha ở trên trời. Và cho những người thắng, Chúa dẫn tấm lòng của họ đến gần và chỉ về quê hương là nơi một ngày họ sẽ trở về. Ngày đó rất gần, vì Chúa sẽ trở lại để đem họ về nơi vinh hiển. Ngày đó kiếp đến, hiện bây giờ đang trước cửa. Vì thế lời hứa cho kẻ nào thắng, Chúa sẽ ban cho trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời, nối kết hiện tại trong ân điển và tương lai thành tựu toàn vẹn của ân điển Ngài trong nước Chúa. Và con đường ân điển bây giờ sẽ đến chỗ sanh bông trái toàn vẹn. Kẻ phạm tội nhưng trong ân điển sẽ được thắng và cuối cùng sẽ được ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Cho hội thánh Si-miệt-nơ, Chúa nói, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Điều thứ hai Chúa hứa cho hội thánh Si-miệt-nơ, kẻ thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Sự chết thứ nhất là sự chết của thân thể, vật chất này, là sự chết mà tất cả mọi người phải đối diện. Sự chết thứ hai là sự chết đời đời. Kinh Thánh dùng hình ảnh của lò lửa đời đời để diễn tả ra sự chết đời đời mà những người ở ngoài Chúa sẽ phải chịu sự đoán phạt không bao giờ chấm dứt. Và lời hứa cho người sống bởi đức tin là họ sẽ được cứu khỏi sự chết thứ hai này và được bảo toàn trong ân sủng của Chúa. Khải Huyền đoạn 20 câu 6, phước thay và thánh thay là những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền trên những người ấy. Câu 14-15, đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Ai cũng sẽ chết ít nhất một lần về thân xác. Nhưng người có Chúa sẽ không chết lần thứ hai về linh hồn đời đời của mình. Một lần nữa giá trị đời đời được bày tỏ ra trong sự đo lường của Chúa. Phước lớn là của Chúa không đo lường bằng những cái nhỏ nhoi ít ỏi qua cái phù du tạm bợ trong cuộc đời này. Chúa ban cho sự sống đời đời và cứu người có tội khỏi sự chết thứ hai. Chính cứu Chúa Giêsu dạy dỗ điều quan trọng này về tương lai để đem lòng hy vọng lẫn kính sợ cho những người theo Chúa, đặc biệt là những người đang đi trong bắc bớ đức tin. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28, Chúa nói: "Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục." Cho nên một lần nữa thiết lập sống cho giá trị đời đời. Cho hội thánh Bạc Gam, Chúa phán: "Kẻ nào thắng ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Bánh mana trong đồng vắng, bánh từ trời xuống, nuôi dân sự trong 40 năm trong đồng vắng. Họ không trồng tỉa, họ vẫn có ăn, họ không lưu trữ, nhưng vẫn có đầy đủ. Ân điển và sự ban cho dư dật của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong mana từ trời." Trong hòm giao ước có để một số mana, và đây là hình bóng về Chúa Cứu Thế Giêsu là bánh sự sống, là bánh hằng sống. Chúa nhắc lại trong Giăng đoạn 6 câu 35, Chúa phán rằng: "Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát." Ở đây, khía cạnh của sự sống sung mãn đời đời một lần nữa được nhắc nhở và được ban cho trong sự liên hệ với Chúa, trong chỗ toàn vẹn của phước hạnh thiêng liêng. Nếm biết Chúa cách ngọt ngào hơn, sâu nhiệm hơn, sự sống của Chúa Cứu Thế Giêsu tuôn trào hơn, đầy tràn hơn, bản chất của Chúa được thành tựu ở trong tấm lòng và trong con người và trong bản chất, hình ảnh của Chúa thành toàn hoàn hảo trong người đó. Thêm hơn nữa, Chúa dùng hình ảnh hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Ở đây để nói lên sự công chính ban cho và sự liên hệ mật thiết với Chúa trong cõi đời đời. Cho nên Chúa nói, trọng tâm của sự suy nghĩ của chúng ta về phước hạnh và sự đeo đuổi của chúng ta trong liên hệ Chúa nằm ở chỗ đời đời. Được Chúa nhận vào, được thuộc về Chúa, được Chúa thương quý, được Chúa hậu đãi, được ban ơn, được gần gũi Chúa. Đó là hoài bão của tất cả những người đi trong đức tin. Cho hội thánh Tiatira, Chúa nói, kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Cho những người thắng là những người bền giữ điều mà đã ban cho đến cuối cùng, những người bày tỏ bông trái thật của đức tin trong mọi hoàn cảnh cho đến cuối cùng, thì Chúa nói sẽ ban cho quyền trị các nước, và thứ hai sẽ ban cho ngôi sao mai. Đầu tiên là lời hứa Chúa sẽ ban cho quyền trị các nước. Người thuộc về Chúa sẽ lập trên nước Ngài và sẽ được Chúa ban cho quyền cai trị. Lời hứa với các môn đồ theo Chúa trong các phước lành là họ sẽ hưởng được đất. Và với 12 sứ đồ thì quyền cai trị được ban cho cách rõ ràng. Họ sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Lời hứa này được áp dụng cho tất cả những người tin Chúa với đức tin trung thật. Khi sứ đồ Phaolô nói trong Côrintô nhất đoạn 6 câu 2, các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian. Sự cai trị trong tương lai trong nước Chúa là một đặc ân cao trọng vô cùng, và phải là sự trông cậy chủ động chiều hướng suy nghĩ của đời sống người tin Chúa. Chúng ta tìm gì, muốn gì trong thế gian tạm bợ chóng qua này, trong khi lời hứa rằng trong cõi đời đời, các thánh đồ sẽ ngồi trên ngôi đoán xét với Chúa về thế gian. Lời hứa thứ hai Chúa ban cho, đó là ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Chúng ta có thể nối kết lời hứa này với những lời hứa về sự vinh hiển ban cho những người thuộc về Chúa trong ngày cuối cùng khi Chúa trở lại lập nước Ngài. Những người thuộc về Chúa sẽ phản chiếu sự vinh hiển của Chúa trong cõi đời đời. Chính Chúa là ngôi sao mai sáng chói. Khải Huyền đoạn 22 câu 16, ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Và đời sống nối kết trong cuộc đời này cho những kẻ nào thắng, một sự trực tiếp nối kết với danh xưng của Chúa, sự sáng, sự vinh hiển, sự đời đời của Chúa. Một ngày sẽ tới và chắc chắn sẽ tới. Đó là họ sẽ đứng oai dũng trong sự chiến thắng, trong ánh sáng đời đời của đấng ngồi trên ngôi. Họ sẽ được ban cho vinh hiển của con Đức Chúa Trời, là sao mai sáng chói. Với hội thánh Sạc Đe, Chúa hứa, kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Để tiếp tục khuyến khích sự phục hưng đức tin của số tín hữu nhỏ nhoi trong một hoàn cảnh đức tin chết chung quanh tại hội thánh Sạc Đe, Chúa nói về sự sống đời đời và sự bảo toàn vững mạnh của Chúa. Chúa hứa rằng Chúa sẽ không xóa tên những người đó khỏi sách sự sống, và thứ hai, Chúa nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Sách sự sống là sách ghi tên của những người được cứu, so sánh với những người không được cứu. và sự cứu rỗi được ban cho từ cõi đời đời trước khi sáng thế trên căn bản của ân sủng dòng huyết chiên con bị giết để cứu chuộc. Cho nên đây là sự khác biệt đời đời, sự chắc chắn đời đời của những người có tên trong sách sự sống. Khải Huyền đoạn 13 câu 8, hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lại nó, tức là Antichrist, là những kẻ không có tên trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Những người không có tên trong sách sự sống của Đức Chúa Trời, của chiên con, thì sẽ thờ phượng thế gian này, sẽ sống cho thế gian này, sẽ chạy theo thế gian này. Tên được viết vào sách sự sống từ trước khi sáng thế là điều được nhắc lại rõ ràng trong sách Khải Huyền cho những người tin Chúa. Tên được ghi vào sổ là vì ân điển, sự chọn lựa đời đời của Đức Chúa Trời ban cho từ trước khi sáng thế, không tùy thuộc nơi công sức của chúng ta, nhưng là một sự xoáy động mạnh mẽ để chúng ta hiểu rằng có một sự phân biệt rất rõ ràng, có tên trong cõi đời đời. Khi sự phán xét cuối cùng xảy ra, tức là sự phán xét cho tất cả những người không tin Chúa, thì tất cả đều được gọi sống lại trong thân thể, đứng chầu trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời. Những người không tin Chúa trong tất cả những thời đại là những người không có tên trong sách sự sống, và họ sẽ bị đoán xét trên căn bản việc làm của mình. Không ai được cứu bởi việc làm hay công đức, cho nên tất cả sẽ bị ném vào sự phán xét đời đời của sự chết thứ hai. Khải Huyền đoạn 20 câu 11 tới câu 13. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng, cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài đất trời đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Và Chúa nói tiếp, Chúa sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Chúa sẽ công khai xưng nhận và bảo đảm rằng những người trung tín trong Chúa bây giờ là những người thuộc về Chúa đời đời. Chúa biết tất cả những người thuộc về Chúa, và Chúa sẽ giữ gìn, bảo toàn họ cho đến cuối cùng và sẽ nhận họ thuộc về mình trong nước Đức Chúa Trời. Cho nên điều an ủi lớn lao vô cùng cho các tín hữu thật của Chúa còn sót lại trong hội thánh chết tại Sạc Đe, hay là trong tất cả những lên xuống của cuộc đời và trong lịch sử của hội thánh qua bao nhiêu thế kỷ, đó là Chúa sẽ giữ gìn họ cho đến đời đời và họ sẽ không mất đức tin. Và đây là lời Chúa hứa, và đây là sự nhắc nhở cho những người đi trong Chúa. Với hội thánh Philadelphia, Chúa nói tiếp, kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ngoài phần thưởng của Mão Triều Thiên vinh hiển cho sự phục vụ trung tín của những người tín đồ tại hội thánh Philadelphia, và trên nền tảng của sự chắc chắn đời đời của sự cứu rỗi trong ân điển mà Chúa ban cho hội thánh qua chính huyết Ngài, thì Chúa nhấn mạnh phước hạnh liên hệ với Chúa, đó là được làm trụ trong đền Đức Chúa Trời. Hình ảnh của cột trụ được dựng nên nói về sự mạnh mẽ, chắc chắn, bền lâu. Một cột trụ của đền thờ sẽ luôn luôn đứng vững nơi chỗ được đặt để đó, trong tại đền thờ. Đền thờ còn bao lâu thì cột trụ đền thờ còn bấy lâu. Sự thờ phượng Chúa còn bao lâu thì người được đặt làm cột trụ cũng sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa bấy lâu. Ở đây, lời hứa phước hạnh mà Chúa ban cho là tất cả những ai trung tín với Chúa sẽ được ở với Chúa đời đời, sẽ được thờ phượng Chúa đời đời, sẽ được phục vụ Chúa đời đời trong đền thờ Ngài, trong sự hiện diện Ngài, trong phước hạnh của sự sống vui mừng với Chúa đời đời cho đến đời đời, không bao giờ thay đổi. Và chúng ta được Chúa nhấn mạnh nữa là Chúa sẽ lấy danh của Chúa mà ban cho, lấy danh của thành Đức Chúa Trời mà ban cho, và danh mới của Chúa mà viết lên trên những người được thắng. Ba lần để nhấn mạnh, để nói về một sự chắc chắn, rõ ràng, không thay đổi. Nếu được mang một danh xưng nào cao trọng, được đứng dưới một sự bảo đảm che chở của danh xưng đó là một chỗ bình an không lay chuyển. Bây giờ ở dưới ba danh xưng được viết bởi ba danh trên mình thì rõ ràng không có một điều gì xê xích được, thay đổi được, chuyển động được. Và đây là phước hạnh Chúa nói với những người hiểu chuyện đời đời. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người. Và cuối cùng cho hội thánh Laodice, Chúa nói, kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Lời hứa của Chúa về sự vinh hiển cho những người chiến thắng hơn thế gian bằng đức tin ở trong Chúa. Và đây là một vinh dự lớn lạ vô cùng nếu chúng ta nghe lời Chúa phán. đó là được ngồi với Chúa trên ngôi của Chúa, tương tự như Chúa đã ngồi với Đức Chúa Cha trên ngôi Ngài. Thứ nhất, đây là một sự hạ mình không tưởng tượng được của Chúa, ban cho chúng ta một vinh dự không bút mực nào diễn tả được. Chúa là đấng cứu chuộc, bây giờ Chúa là đấng làm cho vinh hiển như lời Chúa thẩm định. Ân điển Chúa dồi dào trong sự cứu rỗi, ân điển Chúa dồi dào trong sự kêu gọi và sử dụng, và ân điển Chúa cũng dồi dào ban cho sự vinh hiển. Người thuộc về Chúa, tất cả những người sống bởi đức tin, bằng cớ cuộc đời không nửa mùa, không hăm hẩm, thì được dự phần trong vinh hiển với Chúa. Chúng ta có thể nào tưởng tượng nổi ân điển ban cho như thế này hay không? Chúa chết để cứu người có tội, và đem người có tội vào trong nước sáng láng của Ngài, và trong sự cao sang, tôn đại của Chúa trong vinh hiển, thì Ngài cho những người được cứu, dự phần trong vinh hiển đó, và cai trị với Chúa. Cho nên, ở đây khi hiểu vấn đề ân điển tuyệt vời này thì không thể nào không ca ngợi Chúa, không thể nào không suy tôn cảm tạ danh Ngài, không thể nào nín lặng và không thể nào không tôn vinh, và chắc chắn không thể nào tiếp tục sống cho cuộc đời tạm bợ này mà quên đi phước hạnh đời đời. Cho nên tấm lòng đáp ứng, hồi âm với Chúa, dạy dỗ, kêu gọi về ngày lớn của Chúa chắc chắn phải được bày tỏ ra, hoài bão sống cho Chúa, nhất tâm sống cho Chúa, bông trái sống cho Chúa, cho nước đời đời của Ngài. Cho nên chúng ta sẽ chú tâm trong 6 điều: thờ phượng Chúa, sống thánh khiết, bền lòng trong chức vụ, rao truyền lời Chúa, yêu thương lẫn nhau và sống cho giá trị đời đời. Không có gì ở thế gian này xứng đáng hơn. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu, dù là bậc vua chúa sống kiêu xa huy hoàng, lầu son hay ga tia quyền thế uy nghi cao sang, dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu cũng sẽ không ra gì nếu không có Chúa Giêsu. Ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi, nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, nguyện xin Chúa dắt đưa tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.